Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Giờ đại chúng nhìn trên bảng mình coi mấy ông sư ông tụng kinh mà ngủ gục, để chừng nữa mình học cái đề tài này cho đại chúng biết là cái hồn trầm đó mà tôi giải thích sao. Đây là câu chuyện thật thật. Đây, ở đây là tôi sở dĩ tôi đưa lên đó cho đại chúng thấy là cái hệ nam tâm hay là bắc tâm, tụng kinh hay là ngồi thiền, cái gì cũng ngủ hết đó. Bởi vì ngày xưa tôi qua bên Miến Điện tôi cũng ở một thời gian, mà bên đó ở thiền đường là họ không có kiểm thiền như mình, không có kiểm thiền, tức là khi mà qua ngồi thiền là không có kiểm, cho nên là có những vị ngồi thiền á là bung y lên luôn, bung hết ra luôn, ngủ thấy thương luôn. Chứ đừng có nói là quán tứ niệm xứ, giờ đó không còn tứ niệm xứ gì hết á, tôi chứng kiến luôn. Thành ra cái chỗ nào cũng có ngủ đó, cái bệnh hồng trầm mà đã là con người là bệnh hồng trầm là ai cũng đại chúng nhìn lên thấy là cái mấy chú tiểu mà tụng kinh không, tụng kinh không á mà còn ngủ kiểu đó đó. Cho nên hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần buộc niệm cháy trơn hôm trầm bất hảo, tức là hôn trầm là không có tốt cho cái người tu thiền. Thì đây là thiền sư Tổ Nghiên nói, hôn trầm cũng gọi là ma, ma hôn trầm gọi là thì chướng, tức là chướng về cái ngủ, thì chướng. Ở đây chúng ta thấy mình tu ai cũng bị chướng hết á, mà cái người tu thiền sợ nhất là cái chướng ngủ. Có những vị là đi kinh hành cũng ngủ luôn, đi kinh hành cũng ngủ, rồi làm việc cũng ngủ, cái gì cũng ngủ hết, cho nên rất là chướng nặng, chướng nặng về ngủ á. Thì chướng chẳng trừ hôn trầm quá nặng, thì chơn tâm chẳng sáng, huệ tánh chẳng phát khởi, rơi vào chỗ mờ tối của núi đen và hang quỷ. Nguyên nhân của bệnh hôn trầm kia như thế nào? Sự hôn chướng này phần lớn là do ăn nhiều. Thứ nhất là ở đây ngài nói là khi mình ngồi thiền mà hôn trầm đó, mà thì chân tâm chẳng sáng, vệ tánh chẳng phát khởi. Đó. Ở đây để chúng nhớ một điều nha. Mình học mình hiểu là trên cái lý thuyết khi mà chúng ta dụng công chúng ta tu á, để mà chân tâm á nó sáng á, hoặc là vệ tánh phát khởi là chúng ta phải dụng công, chúng ta phải tỉnh đó. Còn thôi là ngay trong giờ này giống như mình rớt ở trong hang quỷ vậy, mờ mịt. Mà ở đây ngài nói là có những cái điều ngài nêu lên. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là sở dĩ mình ngồi mình bị hôn trầm mình ngủ là thứ nhất là tham nhiều vị ngon, tức là mình thích ăn đồ chiên, đồ xào. Cho nên theo tôi nghĩ, tôi thấy là cái người tu thiền mình á, nếu mà người nào mà chịu tu á thì đa phần là người cư sĩ là ăn chay á, ăn chay ngồi thiền thì nó nhẹ hơn. không. Chứ bây giờ mình ăn cá hoặc là ăn thịt, ăn đồ những cái chiên xào á, thì chắc chắn rằng không chầm nhiều hơn. Ngồi chẳng hạn như ngồi nửa tiếng thì không sao, chứ ngồi chừng khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi bắt đầu rớt trong không chầm. Cho nên chúng tôi thử nghiệm chẳng hạn như mình lấy 1 ký rau mình ném xuống sông, phải không? Thì 1 ký rau nó nổi lên, mà mình ném 1 ký thịt thì cái thịt nó chìm xuống, nó nặng là nó chìm, nhẹ thì nó thăng, nó nổi lên. Thì đây cũng vậy, khi mà chúng ta ăn những cái vị mà ít chiên xào nấu vừa ăn thôi chứ đừng có ngon miệng quá đó, cho nên gọi là tham nhiều vị ngon. Hoặc là chúng ta ăn ngọt nhiều, mình thích ăn ngọt nhiều là nó cũng dễ hông chầm lắm, phải không? Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải khéo lắm. Nếu mà mình nói chung là cái người tu mình là được cái này móc cái kia, hẹn như mình được ăn ngon thì mình móc cái thiền vị. Mà cái người tu của mình là chủ yếu lấy gì? Lấy thiền làm niềm vui, ngộ chưa? Mà cái thiền làm niềm vui là nó khinh an, nó an ổn hơn cái thức ăn. Cho nên chư thiền người ta lấy gì? Lấy thiền. Hẹn như lên tới cõi trời mà vô sắc giới là đâu còn ăn uống gì đâu, chuyên vào thiền định, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy là tham nhiều vị ngon, cho nên rất dễ hông chầm. Thứ hai là gì? Thứ hai là nói nhiều tán khí. Đó, tức là một ngày mà ta nói chuyện nhiều quá, mình nói chuyện nó không có đầu, có đuôi, có gốc, có ngọn, cái tối mình về rất là dễ hông chầm. Ở đây nói là nói nhiều tán khí. Thứ ba là hình lao tỳ yếu. Hình lao tỳ yếu là chẳng hạn như cái người đó bệnh bao tử, bệnh đường ruột, phải không? Đó, làm cho mình nó mê, nó hôn. Đó, cho nên cũng rất là khó. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là tinh thần chẳng trong lặng. Tức là tinh thần mình nó rối mù, mình nghĩ. Lạ một điều nha, thiền sư Thám Sơn nói khi mình nghĩ nhiều cái hồi nó mỏi mệt, cái nó cũng không chầm. Đó. Thứ năm là gì? Thứ năm là độc khí hỗn loạn. Tức là tâm mình nó nghĩ lung tung lên, nó phát lên cái khí nó không có tốt. Nó không phải là dương khí mà âm khí là nhiều. Thứ sáu là ngu si nhiều giận tức. Thứ bảy là lười biếng buông lung. Thứ tám là chẳng nhớ nghĩ đến việc sanh tử, chỉ tham an lạc. Người học đời sau khi dụng công nên phát tâm dũng mãnh tinh tấn. Một là lấy dùi chích thịt. Tức là mình ngồi mình ngủ nhiều quá thì mình làm cái dùi, không? Dùi bằng gỗ mình chích vào thịt. Thì thôi bây giờ mình không có dám chích vào thịt thôi, thì mình uống chút trà hoặc là uống chút cà phê bột gì đó, ráng cố gắng chấn chỉnh chứ không phải là mình ngủ vùi. Thứ hai là đầu chạm vào cột. Có những vị thiền sư mà ngủ quá, các ngài chịu nổi, các ngài lấy cái đầu đụng vào gốc cột cho tỉnh. Trong cái quyển thiền quan sát tấn đó, đại chúng đủ nhân viên mình coi đó. Thứ ba là lễ Phật đốt đèn. Tức là cái này là sám hối dữ lắm. Mình biết rồi, mình lên mình thành tâm mình sám hối tha thiết. Hoặc là có đủ nhân viên mình vào trong thất á, mình thành tâm mình tha thiết lắm, cho không để mà ngày tháng nó trôi xuông. Thứ bốn là đứng nơi nguy hiểm. Có những người mà ta ngủ á, ta ngồi ngay ở bờ vực thẳm á, rớt cho chết luôn. Khi mình ngồi như thế cái mình sợ cái tỉnh ngủ. Thứ năm là đi kinh hành. Đại chúng khổ thân mài luyện thì ma ngủ mới nhẹ, nếu chẳng như vậy mặc tình buông lung ngủ nghỉ thì chơn tâm chẳng sáng. Người tham thiền nên dũng mãnh hàng phục ma ngủ. Đó, thấy không? Người tu hành của mình đó, phải dũng mãnh lắm. Cho nên thiền sư Hoàng Bá nói là trần lao quýnh thoát sự phi thường á, vượt khỏi trần lao là việc không phải thường. Cho nên gần đây có một số người nói là tu sĩ thời này giống như vua mà không có hiểu. Đó, đại chúng vào là thấy giống vua không hay là sao? 3 giờ sáng mình phải dậy rồi, đâu có ai được ngủ nghỉ. 3:15 là phải ngồi thiền, đến 5:15 là mình xả thiền, bắt đầu mình dọn dẹp vệ sinh cá nhân gì đó, rồi 7 giờ bắt đầu mình lau tát, rồi chiều là 6:15. Cho nên có ngày xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm có một vị này ông hiểu về chút ít đạo lý cho nên ông rất coi thường chư tăng lắm. Rồi sau này ông lên thiền viện Trúc Lâm, ông xin ở 7 ngày á, nhưng mà ông mới ở 2 ngày ông chịu nổi. Ông nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ đủ hết rồi ông vô ông gặp tôi. Ông nói bây giờ ông thấy cái việc tu là khó, phải không? Cho nên mình thấy ở bên Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia hay chứ? Hay sao? Họ cho những cư sĩ làm cái người xuất gia 3 tháng hoặc 1 tháng hay. Hay để làm chi? Để cọ sát cái môi trường, họ biết cái tu này như thế nào. Chứ mình nhìn ở ngoài mình thấy mình tưởng sướng chứ không phải. Thấy không? Và bây giờ ai giỏi vào đây đi. Bây giờ mình nói bây giờ là sướng như vua thì vào tu, cạo tóc tu. À, 3 giờ sáng là phải dậy rồi. Mà cởi chừng mà một bữa, hai bữa, mà bữa thứ ba mà không dậy là mời đi liền. Ở đây tôi mời đi nhiều lắm. 3 ngày mà không ngồi mà thiền là tụi tôi mời đi liền, dầu cho người đó là cái gì luôn. Ngày xưa mà tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm là có những vị mà cũng có tiếng tăm ở Hà Nội gửi quà mà 3 ngày mà không có lên thiền đường là hồi xưa là sư ông là giao cho nhà khách là cái quyền quyết định hết, cư sĩ là tụi tôi mời đi. Đâu có để, thấy không? Vào đây mà mình không có giữ quy chế là tự nhiên mình lỗi liền. Đó, chứ không phải là dễ đâu, mình ăn cơm của đàn na thí chủ đâu phải dễ. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là khi mình mà hôn trầm mình ngủ là mình phải ráng cố gắng. À, cho nên là gọi là vượt thoát trần lao là việc không phải thường. Nó dạng cái việc này việc phi thường chứ không phải giỡn đâu. Đó không? Mà đại chúng thấy lạ một điều là người đời người ta còn có ngày Chủ nhật ta nghỉ, chứ mình đâu có ngày Chủ nhật đâu, phải không? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật, ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng tu đó. Ngày nào cũng lao tác, ngày nào cũng sám hối tụng kinh, không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào cũng như ngày đó thôi. Mà nếu mà mình không có cái nhân, cái duyên nhiều đời tu không được. Tôi thấy rồi, mình không có nhân, cái duyên nhiều đời mình chắc không có thể nào mình theo cái con đường này được. Mà con đường này đâu phải là một... Mình tu 1 năm hoặc là nó có cái cấp. Hẹn như bây giờ mình học mình lấy cái bằng tiến sĩ là 8 năm đi, đúng không? 8 năm mình lấy cái bằng tiến sĩ. Mà cái bằng này bao nhiêu năm mình cũng biết, đúng không? Cái bằng mà làm Phật mình biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp. Rõ ràng đâu có tính ngày, đâu có tính giờ, đâu có tính mà thời gian, đúng không? Mà tu rồi chừng nào bằng Phật rồi thôi. Thì như vậy là chúng ta cứ mài dũa liên tục như thế. À, mà chẳng phải một phen xương lạnh buốt thì qua mai đâu có dễ ngửi, thấy không? Rất là rõ rồi. Đó, cho nên thiền sư Di Công ngài tự than á: công phu chưa đến chỗ vuông tròn, hằng tự lan can luống lo âu. Hôm nay là 3, mai là 4, tiết xương dễ đến phủ trên đầu. Đó, tức là mà công phu mà chưa đến cái chỗ rốt ráo á. Là sao? Hằng tự lan can luống lo âu. Người xưa nó gì đó. Hôm nay mà dụng công mà nó ngủ, mà nó nhọc nhằn, nó mệt mỏi, người ta lo lắm. Hôm nay là ngày mùng 3, mai là mùng 4 rồi. Rồi gì nữa? Tiết xương là gì? Tiết xương là cái tóc á, tóc đen bây giờ thành tóc bạc. À, dễ đến à, phủ trên đầu. Tức là già lớn rồi, dụng công đâu còn như người xưa nữa. À, cho nên đại chúng thấy một cái điểm này rất là kỹ. Đó. Thì đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện để tóm kết cái chỗ mà hôn trầm. Tức là thiền sư Tâm Diễn khi còn là học tăng, ngài đến dưới tòa của thiền sư Tuấn Nhai ở chùa Kiến Nhân tham học. Khi còn là học tăng thì ngài cũng bị những cái bệnh ngủ giống như bệnh hôn trầm vậy á. Cái một hôm cái bữa trưa cái ngày ngủ thì bất thình lình cái ông thầy về, tức là thiền sư Tuấn Nhai về, lỡ ngủ mà giữa chánh điện rồi thôi, làm thinh cái ngủ luôn. Nhưng mà khi mà thiền sư Tuấn Nhai đi ngang qua sợ đệ tử mình thức dậy đó, cho nên đi rất là nhẹ nhẹ. Nhưng mà thiền sư Tông Diễn thấy rồi đó. Nhưng mà sau khi mà thiền sư Tuấn Nhai viên tịch thì thiền sư Tông Diễn cũng mới nói pháp, nghĩ đến lòng từ bi của thầy ngày xưa, sư đối đãi học tăng khá là khoan dung đó. Rồi về già làm nhiều Phật sự mỏi mệt lắm. Lúc đó ngài cũng 70 tuổi rồi, làm nhiều Phật sự mỏi quá, mà ngủ thì nó không đủ giấc. Sẵn dịp ngồi thiền với chúng tăng, ngài ngủ một chút cho nó đỡ mệt, đúng không? Thì bấy giờ có số học tăng nói: thầy nói tụi con đừng có ngủ, mà sao thầy ngủ? Thì lúc này ngài nói nè: ta đi gặp cổ thánh tiên hiền, giống như Khổng Tử mộng thấy Chu Công. Có nghĩa là ngài nói là ngài ngủ á, mấy ông nói tôi ngủ chứ thật ra ta không có ngủ, mà ta đi gặp là cổ thánh tiên hiền, tức là bậc thánh trước á, phải không? Giống như mà Khổng Tử mà gặp Chu Công á, mà chỉ bày cái lễ nghi á. Rồi con số đệ tử nghe vậy cũng lợi dụng lúc tọa thiền ngủ một chút. Sư thấy vậy mới hỏi, là tại sao mấy ông ngồi thiền mà ngủ, phải không? Thì các đệ tử đầm thanh nói: chúng con đến cõi mộng để gặp cổ thánh tiên hiền, giống như Khổng Tử mộng thấy Chu Công. Bắt chước ông thầy mà. Ông thầy ngủ. Thì đệ tử hỏi tại sao thầy ngủ, nó là đi gặp bà cổ thánh tiên hiền. Thì mấy đệ tử bắt chước ngủ luôn. Ngủ cái ngày nói là mấy ông ngồi thiền tại sao ngủ, nó tụi con đi vào trong cõi mộng gặp bà cổ thánh tiên hiền. Nhưng mà ngài không có giận, ngài không có chút gì giận hết, mà ngài nói lại: các ông khi gặp được cổ thánh tiên hiền, các ngài có khai thị gì cho các ông không? Đó, mấy ông nói là gặp thôi, bây giờ các ngài có khai thị gì ông không? Thì tất cả học tăng không đáp được, từ đó tỉnh ngộ, ngộ cái không còn ngủ nữa. Đó, cái này là chúng tôi đặt dấu hỏi nha, cho đại chúng suy ngẫm. Khi mình nói mình ông thầy ngủ, cái mình cũng ngủ. Nhưng mà đại chúng nhớ lại là cái ông thầy đó ông tu bao nhiêu năm, 30 năm, mà mình mới có 1-2 năm mà mình ngủ, thì người ta phải đánh thức cho mình, đúng không? Ở đây chúng ta phải đặt dấu hỏi, chứ không phải mình thấy ồ cái ông này ông tu lâu ông ngủ thì thôi, mình ngủ chứ có gì đâu, phải không? Rồi bây giờ người ta nói ta mộng ta thấy bậc cổ thánh tiên hiền để ta hỏi cái việc gì đó, ví dụ cái mình cũng nói gì luôn. Và cho nên cái chỗ này chúng ta phải lưu ý, phải không? Tu nhiều năm hoặc là mới xuất gia chúng ta phải ráng gắn gỗ. Ở đây có một cái điểm nữa là khi mà chúng ta mới xuất gia chúng ta phải ráng gắn gỗ để mà chuyển hóa cái ngũ này, trong thôi là nó bị lúng luôn. Có người mà không có sửa là lúng luôn, là khi mà bắt chiếc dài rồi là ngủ, mà bắt chiếc dài rồi là ngủ, chưa kịp mà hô thiền là đã nhiều người đã ngủ rồi, có những trường hợp như thế. Đó, trên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Đó, thì bây giờ chúng ta học tiếp cái phần kế. Bất hảo lao thần hà dụng sơ thân, dục thú nhất thừa vật ố lục trần. Đó, bất hảo là chẳng tốt á, có nghĩa là mình ngồi thiền mà mình hôn chậm á, bất hảo nhập thần là cái người mình nó mệt mỏi lắm. Đại chúng nghiệm lại coi, hôm nào cái mình mà tu á, mà mình cứ hôn chậm suốt 1 tiếng rưỡi thì ra mình thấy sao? Mỏi mệt. Rồi cái thần khí mình á, cái thần khí nó chìm trong cái mê, nó không có sáng, thành nó lao lự, nó khó chịu lắm. Mà người xưa đã nói là khi mình ngồi thiền mà 1 tiếng rưỡi mà mình ngủ hết 1 tiếng là mình thua trận rồi đó. Trận đó mình thua, không có được lợi ích gì hết. Tâm mình nó không có sáng, nó không có chuyển hóa được những cái niệm, đúng không? Cho nên là để mình nó chìm trong đó luôn. Thì đâu cần sơ thân, có nghĩa là ở đây ngài nói là không nên chấp tịnh là thân, mà không nên chấp động là sơ. Bởi vì cái gì mà thấy suốt được, thấu thoát được cái động và cái tịnh. Đó. Rồi bây giờ ngài nói nè: muốn đến nhất thừa chớ gác sáu trần. Bây giờ muốn đến nhất thừa là gì? Nhất thừa là Phật thừa. Thường thường trong nhà Phật mình á, có gì? Trong nhà Phật mình có mấy thừa? Để chúng nhớ không? Thường thường trong nhà Phật mình á, gọi là ngũ thừa Phật giáo: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, kế đi nữa Bồ Tát thừa. Hoặc cái chỗ nói là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật thừa. Thì Thì đây Ngài nói là cái người mà tu thiền của mình là mục đích đó, đạt đến cái con đường Phật thừa, tức là nhất thừa. Phật nói là ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Nhưng mà thật ra Phật chỉ thẳng về con đường Phật thừa trong Kinh Pháp Hoa, muốn cho mình đến con đường Phật thừa, tức là nhất thừa. Thì bây giờ mà muốn đến con đường Phật thừa này là không ghét sáu trần, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy là ở đây ý tổ muốn nói cho mình nhiễm sáu trần hay sao? Nếu mình nhiễm sáu trần, bây giờ không ghét là thích. Cho nên ghét sáu trần là cũng là cái bệnh, mà thích sáu trần cũng bệnh. Đó, cho nên cái phần này chúng để ý nè. À, cho nên á, là tổ đạo tính nói á, tổ thứ tư á, Ngài nói là cảnh duyên không có tốt xấu. Cái cảnh sáu trần không có tốt xấu, mà tốt xấu tại nơi tâm mình. Tâm mình mà chạy theo cái danh là cái tên á, không? Thì vọng tình nó khởi. Mà mình không chạy theo nó thì vọng tình từ đâu khởi? Cho nên mình không có ghét nó. Thì như vậy ở đây á, là muốn đến con đạo, muốn đến con đường nhất thừa, hay nói hơn là Phật thừa, thì không phải là chúng ta phát nguyện là xuống không. Bây giờ mình nghiên cứu kỹ mình mới thấy mình nó giật mình. Không phải là mình phát nguyện là mình nói bây giờ tôi tu cái kiếp này để tôi phát tâm vô thượng bồ đề tôi thành Phật. Không phải. Mà mình phải có đủ pháp gì mình phát tâm vô thượng bồ đề thì mới thành tựu. Tức có nghĩa là hạn bây giờ mình muốn đi qua bên Mỹ đi, phải không? Thì mình phải có là visa, hộ chiếu, rồi tiền mới được. Chứ không phải nói là tôi muốn qua Mỹ cái mình qua không có gì. Hạn bây giờ mình muốn lên cái cõi mà thánh chúng mười phương chư Phật thì mình phải có đủ điều kiện gì đó mới được. Thì phát tâm vô thượng bồ đề cũng như thế. Thì đây á, là trong kinh Đại Tác Già Ni Kiền Tử Sở Thiết Phẩm Phật Thừa phần 1 đó, thấy không? Ở đây Phật dạy nè: Này thiện nam tử, nếu có các thiện nam thiện nữ nào thành tựu đầy đủ 12 diệu pháp này thì mới có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy không? 12 pháp, 12 diệu pháp còn đủ phát không được. Để chúng nhớ nè. Đó. Thứ nhất là gì? Một là tự tính tinh pháp đại thừa vì lì tâm nhỏ hẹp tiểu thừa. Tức là mình tin cái pháp tiểu thừa, tin cái pháp đại thừa. Thừa là tức là cái cổ xe lớn đó. Sở dĩ mình tu cái pháp này là mình có những cái nguyện lực để mà rộng độ chúng sanh. Thì như vậy mình tin cái pháp đại thừa thì cái tâm mình nó cũng rộng lớn như là cái pháp mà đang học. Chẳng hạn như là kinh Pháp Hoa, phải không? Kinh Lăng Nghiêm, những bộ kinh lớn đó. Thì đó là chỉ dạy cho hàng Bồ Tát. Thì tâm mình phải rộng, phải mở, phải lớn để mà dung nhiếp. Thì muốn được như thế là hàng ngày là mình phải tu tập, mình trưởng dưỡng thì mình mới phát tâm vô thượng bồ đề được. Rồi. Cũng giống như là ta nói là mình tu mình muốn thành Phật mà cái tâm mình không có hiếu thuận cha mẹ, không có hiếu thuận thầy tổ, nền tảng mà. Bởi vì cha mẹ thầy tổ mình thương mà chúng sanh thì mình thương được, cho nên nó không thành tựu, chỉ là cái nguyện suông, nó không có năng lực gì hết. Cho nên nó khi mình phát tâm vô thượng bồ đề đi đến con đường nhất thừa là tâm mình phải rộng, phải lớn, gọi là dung nhiếp á, dung nhiếp được tất cả. Thì như thế là chúng ta phải tập. Tập là khi chúng ta ở trong đại chúng để mà trưởng dưỡng hạt giống đó, phải không? Đó gọi là tự tính. Không có cái tâm nhỏ hẹp. Không cái tâm nhỏ hẹp là gì? Vì cái tâm của hàng Thanh Văn là nhỏ hẹp là tự độ. Tự độ chẳng hạn như thấy cái người đó làm một cái việc gì thì để người đó làm. Người ta không có cái tâm giống như mà hỗ trợ, hỗ tương với nhau á, phải không? Còn mình ở đây là khi mình làm việc đại chúng mình thấy có những vị làm việc nhọc nhằn, cho nên mình đến mình phụ, mình giúp. Đó cái tâm Bồ Tát, cái tâm đại thừa, cái tâm mình rộng mở ra, phải không? Mà cái tâm này là có thể mà dung nhiếp, bao dung, cái tâm lớn lắm, giống như là cái hình ảnh của ai? Của Bồ Tát Di Lặc gì á, phải không? Năng nhân, phải không? Bụng lớn lắm, dung chứa hết tất cả. Thì có như thế thì mới phát tâm vô thượng được. Thứ hai là gì? tự tính thành tựu tâm đại bi, vì muốn đầy đủ các pháp thanh tịnh. Tự tính thành tựu tâm đại bi. Chẳng hạn như sáng nay mà mình phiền một người nào đó, mình không có vui, không có thích, mình khởi những cái niệm mà phiền não bị cấu nhiễm, thì tối nay mình ngồi thiền đông yên, pháp thanh tịnh không có. Mà pháp thanh tịnh không có thì làm gì mình hướng đến cái Phật thừa được? Không có, phải không? Đó là cái diệu pháp thứ hai. Cái diệu pháp thứ ba là gì? Tâm chính trực và bản hạnh kiên cố, vì chán sanh tử hướng đến giải thoát. Đó, để chúng hiểu chỗ này không? Cái này khó hiểu không? Tâm chánh trực và bản hạnh kiên cố, vì chán sanh tử hướng đến giải thoát. Sao vậy? Nghĩa là bữa chúng ta học tâm chánh trực là khi mình ở nhà mình phát tâm mình xuất gia. Đó. Nghĩa là mình thẳng đường. Thì bây giờ khi mình vào ở trong này á, mình học cái thanh vi của sư ông á, dầu cho ngoại cảnh đưa đến hay bản thân tự tạo ra, bản thân mình bệnh, ngoại cảnh đưa đến làm cho mình nó khó chịu, nó bực bội, khi mình cảm thấy nóng lạnh, thẳng đường, thấy không? Bởi vì bổn hạnh của mình là kiên cố, là mình đi để mình giải thoát sanh tử, cứu giúp tất cả mọi người, thì cái tâm mình nó không có thiên lệch. Khi mình phát tâm đến đây rồi, phải không? Bây giờ ai đưa mình đến đây? Phải do cái nguyện lực mình đời trước không? Đẩy mình đến đây phát tâm xuống tóc xuất gia. Nhưng mà vào đây rồi mình gặp những cái duyên nó không có phù hợp, chẳng hạn như là nóng hoặc là lạnh hoặc là thức ăn đó gì đó, mình phải một thẳng một đường luôn, chuyển hóa từ bên trong. Khi bên trong mà an ổn, nó kiên cố thì bên ngoài tự nó sầm. Thì như vậy là chúng ta dẹp ở bên trong. Mà cái chuyện này chúng tôi qua rồi, không có cái chỗ nào mà làm cho nó thuận cái tâm của mình hết á. Mà cái tâm mình là phải thuận các pháp, ngộ vậy đó. Cho nên là cái tu thiền này hay lắm. Hẹn như ngày xưa mà chúng tôi lên Trúc Lâm đó, mình đang ở xứ nóng, lên ở Trúc Lâm nó lạnh chịu không nổi, phải không? Rồi bây giờ cái thức ăn ở xứ nóng nó khác, mình lên cái thức ăn ở xứ lạnh nó khác, thì cái bao tử mình phải thích nghi như thế nào đó. Từ đó về sau là cái thân bị chướng, bị bệnh, nhưng mà mình vẫn tu tập, mình vẫn chuyển hóa, phải không? Đó, cho nên nói là tâm mà chính trực và bản hạnh của mình á, cái hạnh gốc á, hạnh gốc của mình tu tập là phải kiên cố. Chừng nào mà tu mà thành tựu thôi, chứ không có một cái ý niệm là thân tôi bệnh, cái ngoại cảnh làm cho tôi chướng, tôi tu không được, tôi hoàn tục, tôi sẽ không có, không có chuyện đó, không có. Cho nên ở đây nói là vì chán sanh tử hướng đến con đường giải thoát mà, phải không? Mục đích của mình là lớn lắm, mà nó cao cả lắm. Đó, cho nên gọi là cái tâm thẳng và cái bản hạnh phải kiên cố. Thứ bốn là khéo léo gom chứa tất cả công đức vì muốn tu tập viên mãn các hạnh nguyện. Đó, đó, khéo léo chỗ nào? Ở đây nói rất kỹ thôi. Hẹn như bây giờ mình đi ngang qua cái khu của mình ở, 6 giờ sáng, điện vẫn còn sáng, mình đến mình tắt. Trong phải mình nói cái chuyện này của ông thợ điện phải có tôi. Đó. Là mình thua nước rồi nha. Đại chúng phải lưu ý chỗ này. Hoặc là mình đi đến mình thấy cái vòi nước nó nhiễu xuống, mình đến mình tắt, bởi vì cái này là nó nhiễu như thế một ngày thì nó tốn bao nhiêu nước của đàn na thí chủ, nhiêu đó thôi. Mình gom cái này gọi là công đức từ tâm mình phát ra. Cho nên cái người mà tu á, mà ở trong chúng á, gom nhiều công đức á, thì khi ra làm Phật sự thành tựu nhanh lắm, thành tựu rất là nhanh, phải nói là như thế. Để chúng thấy ngày xưa mà chúng tôi ở từ Thường Chiếu, mà tụi tôi làm bên Ban Sơn nè, Ban Cốt Pha, tôi tiết kiệm từ cây đinh luôn. Lên Trúc Lâm cũng như thế, lao tét tất cả mọi cái là tôi, nói chung cái gì mà làm mà cho lợi ích cho đại chúng là tôi làm, tụi tôi làm hết mình. Thành ra đại chúng thấy không, khi mà ra xây dựng này đến cái giai đoạn là kinh tế mà nó tụt dốc, tất cả mọi người đều khó khăn, mà chúng tôi vẫn xây dựng từ từ từng bước đi lên. Nếu mà ở trong chúng mà mình xài phí thì không có ngày hôm nay, thấy không? Cho nên gom hết tất cả các công đức thiện pháp từ nơi tánh mình. Ngày bây giờ mình thấy cái thiền đường dơ quá, hay là cái bàn thờ tổ dơ quá, mình đến mình nhìn, ồ cái này ông này hương đăng chứ không phải tôi, chuyện này không phải của tôi, Nhưng mà chỉ cần mình khởi một cái niệm, mình lau sạch một cái thôi, đó, đó là cái công đức của mình đó. Ngộ lắm, từng chút vậy đó. Phải không? Ngay như bây giờ mình thấy mà cái chỗ mình ở sao mà nó dơ là dơ, cái này có ông trực nhà chứ không phải có tôi, cái phòng kệ nó sao không được. Phải không? Cái là cái công đức mình có, mà không phải là một đời này, nhớ nha, mà nó nhiêu ít nhiều đời nữa đó. Cho nên Đức Phật nói này A Nan, Như Lai sở dĩ hôm nay thành tựu quả vị vô thượng bồ đề là đã từng nhiều đời nhiều kiếp cái công hạnh, phải không, xả thân, phải không, đốt đèn nè, đốt đèn mà đợi mà nhận cái bài kinh bài kệ, phải không, rồi nhảy xuống vực thẳm, rồi cho thân cọp đói nhiều lắm chứ phải, muốn thành Phật đâu phải chuyện xuống, phải không. Hẹn bây giờ đại chúng thấy á, mình nói một cái lời thiện pháp cho người ta nghe, người ta chuyển hóa, là mình phải có công đức, mình phải có năng lực, mình phải có một cái gì đó bên trong mình mới nhiếp phục người ta được, chứ không phải dễ đâu đó. Cho nên ở đây nói là phải khéo léo gom chứa tất cả công đức, vì muốn tu tập viên mãn và tròn đủ các hạnh nguyện ba la mật. Thì như vậy là chúng ta phải là vừa tu tập vừa tạo các việc thiện pháp nhiều mặt lắm. Thứ năm là gì? Thứ năm là thành kính cúng dường chư Phật, vì muốn phát khởi trọn vẹn các pháp thanh tịnh. Thành kính cúng dường chư Phật, thì như vậy chúng ta ráng cố gắng như thế nào đó, tối nay ngồi một tiếng rưỡi thì chúng ta ráng cố gắng mình phải cúng dường vị Phật, một vị thôi đừng nhiều. Rồi mai á, mình ngồi hai tiếng mình ráng cố gắng cúng dường vị Phật, có nghĩa là gì? Tâm mình thanh tịnh sáng suốt rõ ràng, phải không? Thì như vậy là chúng ta đang cúng dường vị Phật. Vì sao? Vì muốn phát khởi trọn vẹn các pháp thanh tịnh ba la mật. Cho nên là chúng ta phải ráng cố gắng là không có hôn trầm, không có vô ký, không có giả dự, không có chạo cử, tâm không có phóng túng, thì chúng ta mới phát tâm làm Phật được những cái hạnh nguyện này nè, đó không? Thứ sáu là gì? Ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, vì lìa tất cả các việc ác. Thân không làm điều ác, miệng không nói lời ác, ý không nghĩ điều ác, ba nghiệp mà thanh tịnh, phải không? Đó, vì gì? Vì mình lìa tất cả các việc ác. Cho nên đại chúng thấy mình tu mình phải khéo lắm. Nếu mà chúng ta hàng ngày mà mình khởi những cái niệm xấu ác, mình thấy mà khi mình làm việc với chúng, mình đụng chạm với chúng là cái khẩu của mình nói những lời thô ác đó. Mà nếu mà chúng ta không có tỉnh giờ đó, thì thân chúng ta hành động cái việc thô ác. Chúng ta người đời hay như người đời chẳng hạn như đối diện với nhau, người ta lấy gậy gộc ta đánh, đúng không? Mà người tu của mình chỉ cần trợn mắt thôi nha, trợn mắt mà trong đó có hỉ nộ là lúc đó là phạm một cái giới gì. Để chúng mà học qua những cái giới mà Bồ Tát á, không có đợi đánh, người tu của mình không có đợi đánh, mà mình chỉ cần mình trợn mắt á, mà mình hỉ nộ thôi, mình tức giận thôi, là ông cái thân ông có thanh tịnh rồi, cái ý ông không thanh tịnh rồi, bắt đầu nó tuôn ra cái miệng ngộ dữ. Hẹn bây giờ tôi nói đại chúng thôi, đại chúng một cái việc này thôi, chẳng hạn như mình làm chi sự đi, ở đây tôi đưa ví dụ thôi. Thì một hôm chúng đến hỏi thầy hoặc là cô, bây giờ sáng mai này công chuyện gì phân công, cái mới lại mới phân công gì đó là cái gì, là cái ý của mình nó không có được thanh tịnh, cho nên nó phát ra cái lời nói mà trong lúc đó là mình giận dữ, giận chứ không phải không, cho nên ba nghiệp nó không thanh tịnh. Thì bây giờ mình tu mà mình nói mình phát tâm làm Phật, đúng là thiệt, nó cái nguyện suông, cái nguyện nó không có hiệu lực, rõ ràng vậy thôi. Cho nên các ngài nói mà nếu mà ông không đầy đủ 12 diệu pháp này thì ông không có thể nào mà hướng đến con đường nhất thừa, rõ ràng vậy đó. Cho nên cuối cùng là phải tu tập, có sức chuyển hóa lớn lắm. Thứ bảy là xa lìa các ác chi thức, vì muốn gần gũi thiện chi thức. Xa lìa các ác chi thức, ác chi thức đây đang nghĩa là niệm của mình á, niệm khởi, đó, niệm khởi về ác, gọi là ác kiến á, phải không? À, niệm khởi về về những cái gì đó mà nó tạo những cái nghiệp xấu thì chúng ta phải xa lì, đó là nói phần nội nội tâm á. Còn chúng ta phải ở trong chúng mà những vị nào mà ham ngủ ham ăn thôi mình xa lì, đừng có gần gũi, ví dụ đó, phải không? Đó, gọi là xa lì ác tri thức, gần gũi những vị thiện tri thức để học hỏi. Đó. Thứ tám, nghe pháp rồi tu tập vì không lừa dối chúng sinh. À, tức là mình nghe pháp mình hiểu rồi đó, thì mình đem cái pháp này mình áp dụng trong đời sống tu tập thì mình không có lừa dối chúng sanh, chứ không phải mình nghe để mình lý luận cho vui. Mình nghe mình lý luận cho vui thì mình lừa dối chúng sanh, còn mình nghe để mình tu tập, để mình chuyển hóa. Đó. Thứ chín là gì? Gom chứa các vật dụng nuôi thân mà không tham lam bổn sản vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó. Gom chứa các vật dụng nuôi thân, tức là những cái đó, qua cái trận này để chúng thấy những cái trận dịch này nè, mình có điều kiện mình ủng hộ, phải không? Ủng hộ tất cả các vật dụng y tế, rồi gạo, rồi những cái gì mà mình có được. Mà nếu mình không có có tích chứa, không có gìn giữ thì khi mà cái dịch bệnh này nè bùng phát thì làm gì mình cứu giúp được. Nhưng mà mình tích chứa, mình gìn giữ mà mình không có khởi cái tâm tham lam bổn sản, mình tích chứa để mình làm các việc thiện pháp, đó là cái hạnh Phật á. Tích chứa để làm các việc thiện pháp chứ không phải tích chứa để mình bổn sản mình tham lam, nó khác. Mình tích chứa những cái tiền bạc của cải, ví dụ gạo thấp, để mình làm gì? Mình tiếc của, mình không có bố thí cúng dường thì đó gọi là tham lam bổn sản. Còn đây mình tích chứa vì làm lợi ích cho tất cả chúng sanh thì nó khác, phải không? Nó không có phạm giới, rõ ràng. Đó. Thứ 10 là được chư Phật gia hộ quỳ lì tất cả các ma quán. À, thấy không? Nghĩa là chúng ta mà tu tập được như thế này thì luôn 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 chúng ta tỉnh táo, chánh niệm, tỉnh thức, cho nên không bị những cái ma nó làm cho mình trở ngại. À. Thứ 11, thường khởi tâm đại bi với chúng sinh, có thể bố thí tất cả nội tài và ngoại tài vì đã xa lì sang tham và tật đố. Đó, thường khởi tâm đại bi với chúng sanh, thấy chúng sanh khổ là mình thương xót và mình giúp. Và gần đây nhất có những nhà mà tôi quen biết Phật tử Mạnh Thường Quân, họ giúp đỡ rất là nhiều, họ bỏ ra của cải tài sản rồi thân mạng, họ đến từng nơi họ giúp luôn. À, từng chỗ họ, họ vận dụng tất cả cái gì họ có được, vì họ bỏ cái lòng sang tham và tật đố. 12 là đầy đủ năng lực pháp hành vì có thể thành tựu các công đức. À, do 11 diệu pháp ở trên chúng ta thực hiện được, cho nên đầy đủ năng lực pháp hành, tức là mình ngồi thiền nó tỉnh táo, nó sáng suốt, rất là dễ vào công phu. Để chúng thấy một ngày mà chúng ta không có làm phiền lòng ai hết, mình làm an ổn, tâm mình buông xả, tối mình ngồi thiền nó có năng lực lớn lắm. Mà khi mà tôi về đây là tôi mới thấy lạ lắm. Gần đó mình học mà từ nơi nội tâm mà phóng chiếu rồi đó, có chứ không phải không. Nếu mà chúng ta đầy đủ những cái thiện nghiện công đức, thành ra để chúng thấy ngày xưa mà tôi nhập thất á, ở Thường Chiếu hoặc là lên Trúc Lâm á, nhập nó chưa có kết quả gì bao nhiêu, mà khi mà chúng tôi phát tâm sang Trúc Lâm á, vậy tụi tôi làm nhà khách 2 năm trời, mà làm nhà khách đó cực lắm. Cái thời của sư ông là cái thời mà đang thịnh á, người ta đến ngày nào khách cũng đến á, làm đúng 2 năm. Mà khi mà vào 2 năm rồi, vào nhập sư ông cho nhập thất 4 tháng, đúng mà 4 tháng vô đó là lấy vốn, 4 tháng có kết quả, lạ lắm. Khi mình tạo những cái thiện duyên công đức cho đại chúng rồi ấy, thì mình nhập thất nó an ổn lắm. Chứ còn ở ngoài mình không có làm gì hết, cái mình vào thất nó cũng vậy à. Tôi đã kinh nghiệm rồi. Rồi bắt đầu tôi từ ở bên Canada tôi làm Phật sự xong rồi tôi về lại tôi nhập thất có kết quả. À, nó ngộ vậy đó. Cho nên mình ở ngoài mình cứ xả thân, mình phục vụ việc gì đến mình cứ làm tùy duyên. Thì khi mình vào thất mà ở yên một chỗ mình tu tập rồi nó có. Cho nên cái tâm mình mà nó thông thoáng đừng có mất. Mình nói chung mình tu đừng có mất lòng ai hết á. Nói chung là gì, mình đừng có để ý một cái chuyện gì hết thì mình tu rất có kết quả. Cho nên đầy đủ nè, năng lực là sức mạnh á, năng lực là sức mạnh pháp hành. Nếu mà đầy đủ 12 diệu pháp này á, đầy đủ xong rồi mình ngồi thiền yên lắm. Mà tôi nghĩ rồi, cái tu này á, Đức Phật nó đúng á, ai tu rồi cũng sẽ thành Phật. Hồi xưa tôi không tin, đúng là tôi không tin, mà bây giờ tôi tin. À, gần đây có chúng mình có một vị á, nghe tôi nói mới xuất gia thôi chứ cái gì. Tôi nghĩ là cái vị này chắc ông tu không được á. Nghĩ là ông tu không được. Ngồi thiền mà mất có 3 phút mà chưa nóng đít là đã ngồi đứng lên rồi. Mở cửa sột, tôi nói chết rồi, ông này ông chắc ông tu không được á. Thấy không? À vậy mà tôi nói bây giờ ráng ra, ông ráng ông thành tâm sám hối cái nghiệp chướng nhiều đời của mình á, tại sao tu không được? Tại sao đại chúng á, xuất gia cùng lượt mình nó ngồi sao mà trang nghiêm thanh tịnh mà mình ngồi không được? Ông nói ngồi giống như đống lửa vậy á. Đó cái nghiệp đời trước mình tạo. Thì quá tình ông sám hối, thời gian bây giờ ông ngồi 45 phút không nhúc nhích, yên, thấy không? Từ 3 phút mà giống như là con dòi vậy đó, mà bây giờ là 45 phút không nhúc nhích là, tôi nói đúng là hả, mà có tu là có tiếng. Phật nói là ai rồi tu cũng thành Phật, bây giờ mới tin. Hả, có tu là thành Phật hết á, thấy không? Thì như vậy bây giờ nhanh hay chậm là do mình, nhanh hay chậm. Thì như vậy trong cuộc sống với đại chúng á, mình á, mình bao dung, mình tha thứ, mình hòa hợp. Mình dùng cái từ là, mà tôi thấy cái này đâu có gì đâu ta. Dễ như ăn ớt ấy. Ngày xưa mà tôi ở từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm là bao nhiêu những chướng duyên chướng ngại mà tôi bình thản, tôi thấy có gì đâu mà mình phiền ta, phải không? Bây giờ mình nghiệm rồi nè, mình nghiệm rồi đi. Bây giờ mình nghiệm cho kỹ á. Bây giờ mình nói thẳng điều luôn, mình nghiệm cho kỹ cái người tu mình á. Nó cao cả là cái gì biết không? Nó cao cả là mình thiểu dục chi túc. Nó cao cả cái nữa là mình học giáo pháp của Đức Phật để mình chuyển hóa rồi mình giúp đỡ khác, nó cao cả thiệt. Nhưng bây giờ mình quán để mình tu đi. Mình quán để mình tu, chứ chẳng hạn như bản thân tôi quán kỹ nè, tôi quán kỹ để tôi tu á, thì đúng là tôi là hầm thất tâm. Thật á, hầm thất tâm là chúng biết không? Cái hầm thất tâm không? Hầm thất tâm là trưởng môn cái bang á, mình là cái đồ ăn xin chứ gì đâu mà mình ngã mạng. Đó nè, mà phải ăn xin không? Mà sáng giờ mình xin ai? Đàn na thí chủ, mà không có đàn na thí chủ sao có? Đó gần đây nhất là mình cứ giỏi, bây giờ dịch một cái á, là cư sĩ ta làm ăn được rồi tất cả một cái, thấy không? Mấy cái chùa cái đồ là, bởi vì mình đâu có làm gì đâu. Mình không có làm, mình từ sáng giờ mình có làm gì hết á. Mà tại sao mình vẫn có cơm ăn, mình có này có kia là do thí chủ người ta. À, vì họ muốn cái giáo pháp trường tồn, họ ủng hộ cho mình. Thì mình lấy gì mình ngã mạng với đại chúng? Mình lấy gì mình có cái tâm ngã mạng, mình suy nghĩ coi. Giờ mình ngồi suy nghĩ lại đi, mình ngồi mình lặng tâm mình suy nghĩ lại. Mình không có làm cái gì hết á. Mà huống chi nữa Đức Phật nói là cái thân ông là vô ngã. Cái thân ông nó không có thật. Mà không có thật là cái gì mà mình ngã mạn với đại chúng? Thì mình đặt dấu hỏi, đặt ngạnh dấu hỏi đó đi. Thấy không? Cho nên nhiều vị thiền sư ta bực quá, cái tập khí nhiều quá, ta bực quá, ta chửi là cái bản thân ta luôn. Tôi nói tại sao mày ngu, mày dốt gì hả? Mày đâu có cái gì đâu mà mày... Các vị thiền sư quán chiếu đó giai đoạn gì đó. Quán chiếu cùng cực luôn. Mà rõ ràng mình quán chiếu cùng cực, mình không có làm cái gì hết á. Cực chẳng đã, người xưa ta nói á, nhiều đại chúng thì giống như các ông thầy giáo, phải không? Chúng nó ồn quá, học trò nó ồn quá thì người ta lấy thước ta gõ, gõ đó cho nó yên, bởi vì có trách nhiệm. Chứ còn tôi đại chúng thì hỏi trên ngày xưa mà tôi ở Thường Chiếu đi Trúc Lâm á, chưa từng bao giờ tôi đụng đến một người nào hết. Giàu lúc đó tôi làm trưởng liêu, giàu lúc đó tôi làm quản chúng, chưa từng đụng, phải không? Chỉ là nhắc sơ thôi chứ không có mà trợn mắt, không có gì hết á, không có. À, sống rất là yên ổn. Phải không? Thì như thế thì mình mới đủ cái năng lực vô cái pháp hành tu tập đó. Cho nên nói thẳng điều luôn á, khi mà tôi làm ở trong giáo hội á, phải không? Mà những vị nào mà khó khăn giấy tờ rồi nhờ tôi nói đến đây tôi cầm xuống tỉnh tôi ký giùm chứ. Bởi vì giáo hội á, ta cử mình lên làm trưởng ban hoặc là phó ban gì á, là ông làm vì tăng chúng chứ không phải ông làm mà ông làm vua đâu. Rõ ràng. Mà mấy cái người nào mà tôi để ý mà khi mà còn tại quỷ á, mà làm khó dễ tăng chúng là về già. Trời ơi, mình dùng cái từ không có thể nào nói, phải không? Cho nên là mình làm ở đây mình gánh trách nhiệm cho tăng chúng. Thì mình lấy gì mình ngã mạng? mà những vị nào mà làm việc mà tôi ngã mạng tôi nói rồi ông này ông xong, mà tôi hay có tật hay theo dõi nó là ông này ông xong, trước sau gì là cũng bị cái này cái kia nó đến à. Quá tình là như thế thôi à, cho nên mình không đủ những cái này thì đừng có nói là mình học Phật không có. Bởi vì cái nền tảng để làm Phật là nền tảng gì? Cái nền tảng để mình Phật thành Phật á là cái nền tảng mình làm người trước. Ngộ vậy đó, thấy không? Bây giờ mình muốn làm Phật, anh phải là đạo làm người, anh phải làm trước tròn. Ông vô ông xuất gia, ông cạo đầu, ông ngồi thiền mà cái tâm ông vậy thì sao được? Không có bao giờ hết. Cho nên Phật đưa ra rất là hay, đầy đủ 12 diệu pháp thì ông mới đạt đến con đường Phật thường, không có nghiện xuông được. Không có nói tôi tu là tôi không có, chứ không phải mình nói là tôi học là tôi lên đại học không có. Rồi, này thiện nam tử, lại có 12 thắng pháp, nãy là 12 diệu pháp thì bây giờ 12 thắng pháp. Nếu Bồ Tát nào thành tựu 12 thắng pháp này thì mới gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hồi nãy là 12 diệu pháp thì bây giờ kế là 12 thắng pháp. Một là gì? Một là tâm an ổn vì ban niềm vui cho tất cả chúng sanh. Thấy không? Tại chúng mà coi câu chuyện gì? Câu chuyện mà ông vua Ba Tư Nặc á lại mạt lợi phu nhân á, thấy không? Ông vua Ba Tư Nặc ông hỏi là trên đời này thần thiếp thương ai nhất? Đúng không? Mình coi rồi đó. Thì lúc này bà Mạc Lợi Phu Nhân mới nói nếu mà bệ hạ cho thần thiếp nói thì thần thiếp mới nói, ông đồng ý cho. Nếu mà nói là trên đời này mà cái người mà thần thiếp mà thương nhất là chính là thần thiếp, thấy không? Ông ấy thắc mắc, ông dẫn đến Đức Phật, Phật xác chứng đúng. Bởi vì mình muốn người ta thương cái ngã này thì mình phải chiều chuộng người ta, phải không? Bây giờ trong mọi người chúng ta đang ở đây ai cũng muốn cái tâm mình an ổn đó. Cái tâm mình nó không có phiền não, cái tâm mình không có cấu nhiễm, cái tâm mình an yên, ai cũng muốn gì hết đó. Thì mình đừng cái đem nỗi khổ đến cho người khác. Đó, ở chỗ này cho chỗ tu của mình. Thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình đi ngang qua đường thì bỗng nhiên có một cây gai đâm vào chân, đau không? Đau chứ, thì mình đừng cái đem cây gai này đâm cho người khác. Đó, vậy thôi à. Cho nên là tại sao Bồ Tát vào cuộc đời này chịu những cái nhiều cái thống khổ để mà cảm nhận cái việc đó sau này giúp chúng sanh. Vậy thôi. Mình mà không khổ thì mình biết. Mình mà không khổ thì mình biết. Thấy không? Cho nên nói là mà yêu cái tự ngã của mình thì đừng có làm cái tự ngã người ta khổ. Thì ở đây cái gì nè? Tâm an ổn vì ban niềm vui cho tất cả chúng sanh. Thì như vậy bây giờ qua cái phần mà đi vô chiều sâu chút xíu nữa là khi chúng ta tu tập mình muốn được cái tâm an ổn thì mình không cần ban niềm vui, mình đừng cái đem nỗi khổ đến cho người khác, tức là mình đem ban niềm vui. Vậy thôi, dễ lắm, thấy không? Vậy như vậy là khi mà chúng ta là học tăng là chúng ta làm được cái việc này, đúng không? Mình không có khó chịu đến người khác, mình không làm cho người ta sầu bi khổ não. Thì đó là ngay bây giờ phút đó mình ban niềm vui rồi, thấy không? Bữa lúc trước là chúng ta học đó, một lời nói á mà nó cay độc thì nó không có khói, đúng, nó không có khói, mà sao quá mắt người ta cay cay. Bởi vì khi mình thốt ra cái lời đó bắt đầu người ta bị tổn thương, thì đó là mình phải ban niềm vui. Mình thấy cái pháp này tu dễ hay khó? Không có khó. Sáng mở mắt ra là mình phát một cái nguyện lực là ban niềm vui cho chúng sanh, thì nhớ một điều, đừng cái đem nỗi khổ cho chúng sanh từ lời nói, từ ý nghĩ. Đó, tu là chính xác đó, tu mới thành Phật đó nha. Chứ bữa giờ mình tu chuyện gì không mà chứ, tu này mới đúng là tu thành Phật nè, thấy không? Mình tưởng mình ban niềm vui gì cho chúng sanh mà không phải, đừng cái đem nỗi khổ cho chúng sanh, tức mình ban niềm vui, vậy thôi. Đó. Thứ hai là gì? Tâm xót thương vì có thể chịu đựng những điều xấu ác do người khác mang đến mà không khởi những ý niệm oán hận, tức là mình thành tựu cái thắng pháp thứ hai, tức là tâm mình xót thương họ vì họ không có hiểu và đem những cái lời nói mà nó không có đúng như sự thật làm cho mình, mà mình không có oán hận, không có bực tức, không có nghiền rủa, thì mình thành tựu cái thắng pháp thứ hai. Thứ ba là tâm đại bi, vì nhận lấy gánh nặng của chúng sanh. Gánh nặng của chúng sanh là gì? Gánh nặng của chúng sanh là tức là nghiệp lực, nghiệp lực của chúng sanh đó. Thì như vậy ở đây chúng ta buổi tối mình lên mình sám hối, mình tụng kinh để mình có đủ năng lực mình hồi hướng. Mình hồi hướng là cứu giúp cho chúng sanh thoát những ba đường khổ. Hôm bữa chúng ta học á, thỉnh chuông á, không? Bởi vì khi mà thiền sư Chí Công thấy ở những cái cõi mà xấu ác bị nhiều cái thống khổ, cho nên mới khuyên ông vua Lương Quả Đế thỉnh tất cả các chuông, để mà khi mà thỉnh lên đó, cho những chúng sanh này bớt khổ, được an ổn. Do nhân cái duyên đó cho nên mình khởi tâm đại bi. Mà muốn được như thế là chúng ta phải làm gì? Dụng công tổ thiền để đủ năng lực phát huy ra, phải không? Mà phát huy ra thì lúc đó chúng ta mới khai thị cho họ bớt những cái tập nghiệp, tức là gánh. Mình dùng cái từ gánh cho thật ra họ khai, họ mở ra thấy được. Mà như vậy là chúng ta phải có đủ cái năng lực lớn, phải không? Đại lực lượng đó. Thứ bốn là tâm đại từ, vì dẹp trừ tất cả những cái nỗi thống khổ trong đường ác, phải không? Cái này nó nằm sâu hơn nữa là trong cái chiều sâu của thế giới tâm linh. Lạ lắm. Ngày xưa Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là khi mà tôi đến một cái vùng nào đó thì chỗ đó không động đất, không bị sóng thần. Mà nếu Ngài không có đủ đại lực lượng, đại bi, đại từ thì Ngài không có thể nào làm những cái việc đó, phải không? Đây cái chiều sâu của thế giới tâm linh của người tu mà phải cần có. Mà muốn được như thế là chúng ta phải nhiếp phục ba nghiệp tu tập. Cho nên cái phần của người xuất gia cao thượng ở chỗ này nè. Cao thượng là mình có đủ năng lực để mình tu tập dứt các phiền não, làm lợi lạc cho chúng sanh, mà không phải trên văn tự chữ nghĩa, mà từ nơi chiều sâu tâm thức. Mà muốn được như thế là chúng ta phải dụng công tha thiết tu tập, chứ không phải một sớm một chiều, đúng không? Thứ năm là tâm thanh tịnh, vì không sanh tâm ưa thích các thừa khác, tức là kể cả Bồ Tát quyền thừa cũng thích luôn, mà mục đích của mình tu là hướng đến con đường Phật thừa. Tâm mình lúc nào cũng hướng đến con đường Phật thừa đó. Mà muốn hướng đến con đường Phật thừa là phải đầy đủ, nãy giờ chúng ta học, đúng không? Đó. Thứ sáu là tâm vô nhiễm, vì lìa tất cả phiền não trược, tức là tâm mình lúc nào cũng trong sáng, thanh tịnh, nhu nhiến, vì phiền não nó không có, phiền não trược, cái xấu, cái dở của phiền não nó không có mặt trong mỗi lúc, mỗi thời. Thứ bảy là tâm sáng suốt, vì cầu ánh sáng thanh tịnh của tự tính vô thượng chiếu soi. Cái phần này thôi chậm nữa chúng ta, lần sau chúng ta học đến. Đây chỗ này nè. Tâm sáng suốt vì cầu ánh sáng thanh tịnh của tự tánh vô thượng chiếu soi, từ bên trong. Cho nên đợt sau chúng ta học mà đem tâm dụng tâm á, cái là lầm á. Bây giờ tự tính của Bát Nhã là từ bên trong nó phóng chiếu. Mà muốn mà đạt đến chỗ này phải đòi hỏi là 30-40 năm. Cho nên cái mà mình biết vọng, chẳng hạn mình ngồi mình biết những cái vọng tưởng đó là cái trí dụng thôi nha. Nó chưa phải là Phật tướng Bát Nhã. Phật tướng Bát Nhã là ở trong cái vọng tưởng mà không trụ biết các vọng tưởng. Thì như vậy là ở trong tưởng là từ nơi ánh sáng phóng chiếu ra. Trên chỗ này nè. Tâm sáng suốt vì cầu ánh sáng thanh tịnh của tự tánh vô thượng chiếu soi các pháp. Giống như mà gương nó treo trên cái cành cây á, vạn tượng đều chiếu soi hết. Mà gương nó không có cái gì, không có thu nhiếp vạn tượng, phải không? Trong sáng giống như mà trăng mà treo trên trên đầu ngõ vậy đó. Người các người xưa ta đưa ra ví dụ đó, phải không? Lần sau chúng ta học chỗ này rất là hay nè. Tâm sáng suốt. Thứ tám là tâm viễn, vì có thể biết tất cả các pháp là rốt ráo không, tức là tất cả các pháp là nó không có thực thể, không có tướng mạo, như mộng như viễn. Chính là tâm vô, vật vì có thể biết tất cả đều vô sở hữu, tức là không có chấp trước á, không có gì mà là sở hữu của mình hết. Thứ 10, tâm kiên cố vì không động đối tất cả pháp. Cái tâm này là tâm kiên cố á, nhìn tất cả các quyện tượng mà tâm mình bất động, thì lúc đó mình mới hướng đến con đường Phật thừa. Thứ 11, tâm không lui sụp vì có thể chứng đắc các pháp là cứu cánh niết bàn, thấy không? Tu là phải tiến, mà tiến đến con đường gì? Niết bàn, tiến đến con đường giải thoát, hoặc là tiến đến con đường giác ngộ, ví dụ gì đó, không có lui sụp. Đi là phải đến chứ không phải là mà lần trần. Thôi tôi đi 3 năm, tôi tu 3 năm xong tôi về, không có. Không có lui sụp. Dầu cho mà trời nó sạch luôn, dầu cho mà sóng thần, dầu cho mà dịch bệnh, dầu cho cái gì, dầu cho bây giờ trong này còn có mấy bao gạo và còn mấy lít tương. Mà chiều ông Khố ông báo tôi, ông nói bây giờ là rau củ hết, không có, ông còn gạo không? Còn nước tương còn gì đủ sống, phải không? Mình đánh cái trận này mà giống như là tam quốc chí gì đó, phải không? Mà lính mà vô mà trình với Lưu Bị, Lưu Bị hỏi trong kho còn gạo nó còn nước tương còn gì đủ sống, vậy thôi. Bây giờ mình không có lo gì hết á, bây giờ mình cứ quyết là con đường chỉ tu thôi. Biết bao nhiêu người mà ta cần sự sống để mà ta tu tập. Bữa giờ tôi khai thị họ rất cần tha thiết để có mà cái sự sống họ vượt qua cơn đại dịch này thôi. Bây giờ họ tu nha, tu dữ lắm á, vượt cũng được. Cái đại dịch này ghê lắm. Thì bây giờ mình thấy được như thế rồi là tâm mình không lui sụp. Bây giờ giàu cho trong đó mà gì chiều nay mà báo cáo là hết gạo hết cái gì mình vẫn tu, ai dám không? Vẫn tu, ngồi bất động kệ nó. Rau ăn cỏ ăn gì tôi nói không, để đâu ra. Bây giờ vườn mình em mít đầy hết gì mình hái mít mình ăn sống. Bây giờ chỗ nào cũng cách ly không, bây giờ người ta thương xót mình ta đem đến cũng được đó. Vừa rồi cái mình đi cái bị cách ly một người thì sao? Bây giờ giàu cho bây giờ là Phật tử mà thương mình cách mấy họ đem đến cũng được, phải nói là như thế. Chặn ngõ cùng cái gì chỗ nào cũng chặn hết, thì bây giờ chỉ còn là gạo nước tương là mừng rồi, sẵn, đúng không? Đây nó là tâm không lui sụp vì chắc chắn rằng đạt đến cái pháp vô thượng này nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái ăn uống. Tin đi, tin được như thế là bắt đầu là cái chuyện tu mình nó cái chuyện sống chết là thôi, thèm nó dục bên đi, cái chuyện mà sống chết cái chuyện nó thẳng điều luôn. Mà cái bất động, tôi lên thiền đường là tôi thấy là ngồi bất động mà tôi mừng lắm thiệt á. Ngày ngày này, tháng này, năm này là mình phải quyết định, không còn đường nào khác hết. Ngày xưa mình nghe nói là Phật nói là mạng người sống trong hơi thở, rồi giống như mà cá mà lên bờ mà mắc cạn đó, phải không? Ai thuộc bài đó không? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất, lo phương cứu mình. Cái mình nghe ổn chuyện nghĩa đâu mà bây giờ có. Thứ hai này nè, tôi kêu quan thứ hai là chiếu, họ quay trực tiếp luôn, họ cho chiếu ấy, 3 tập. Mình thấy là những người họ hấp hối nha, ở trên giường bệnh á, là giống như là cá mà mắc cạn vậy đó. Họ muốn thở mà thở không được, phải không? Ngày xưa mình nghe Phật dạy mình tưởng chuyện ở đâu mà. Mà bây giờ cái hiện thực rồi, phải không? Cái đời sống, cái mạng sống của mình nó mỏng manh, nó vô thường, nó tạm bỡ làm sao á. Thì làm gì mà còn tranh đấu chứ nữa. Làm gì mà còn tật đố, làm gì mà ghen ghét. Bây giờ nó hiện sờ sờ luôn chứ, bây giờ không có giấu ở đâu nữa đâu. Ngày xưa mình tưởng cái chuyện gì trên trời dưới biển chứ, mà bây giờ là hàng ngày luôn. Bây giờ ai mà lên bệnh viện là thấy nhăn nhãn luôn, rồi thấy xác chết thôi. Mình thấy nó không có còn gì là cái kiếp, cái phận con người nó bây giờ chỉ có tu thôi. Mà bây giờ mình được cái may mắn mà mình cạo tóc xuất gia rồi, mình đắp y rồi, thì chỉ có con đường này thôi. Tôi thấy không có con đường thứ hai nào khác hết đó. Ngày xưa mình còn lăng tăng nghĩ ngợi chứ bây giờ bước ra là chết, mà bước ra khỏi cổng là chết, phải không? Chỗ nào cũng là đại dịch, chỗ nào cũng là dịch rồi thôi. Bây giờ là cái thế kỷ này là thế kỷ mình tu á, không còn đường nào khác hết. Đó, cho nên là ở đây nói là tâm mình không có lui sụp vì có thể chứng đắc các pháp là cứu cánh niết bàn. Thứ 12 là gì? tâm không nhàm chán cứu độ chúng sinh vì như lời Phật dạy mà tu hành. Đó, thấy không? Sở dĩ mà chúng ta tu tập như thế này, sở dĩ mà chúng ta thức phia dậy sớm, sở dĩ mà chúng ta tạo các việc thiện pháp, sở dĩ mà chúng ta tu các ba la mật là vì ai? Thứ nhất là vì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thứ hai là vì chúng sinh. Vì chúng sinh cho nên chúng ta phải xả bỏ để tu tập, thấy không? Vì nữa, vì cơm áo gạo tiền của Phật tử, thấy không? Mùa dịch như thế này mà họ vẫn gửi đồ ăn cho mình thì ông phải ráng tu như thế nào đó, ông độ người ta chứ. Đó, cho nên là không có nhàm chán cái việc mà cứu độ chúng sinh, không có nhàm chán. Vì vì mình nợ nần quá nhiều rồi. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: này các thiện nam tử, nếu có các chúng sinh muốn tu pháp thanh tịnh, thành tụ pháp vô cấu, đối với quán hòa thân, tâm từ bi bình đẳng, những chúng sanh như thế là phát tâm làm Phật. Thấy không? Ở đây nói nè: nếu có các chúng sinh muốn tu pháp thanh tịnh, thành tụ cái pháp vô cấu, tức là không có ô nhiễm á, thì đối với quán hòa thân, mình phải dùng cái tâm từ bi bình đẳng. Quán là gì? Quán là cái người mà cái nghiệp, cái túc nghiệp đời trước á, mình gặp mình ưa mình thích, rồi thôi bây giờ mình phải dẹp cái tâm đó đi. Bởi vì có những người á, ở trong chúng mình thấy tự mình thương, mình mến lắm, mà tại sao có những người mình nhìn mình thấy mình ưa, là đó là mình biết quán nghiệp đời trước của mình. Thì thôi bây giờ mình dẹp cái tâm đó đi, giữ cái tâm bình đẳng. Mình giữ cái tâm bình đẳng ở trong này là không có cha, không có mẹ, không có anh, không có em gì hết á. Nói khác hơn là ở trong này là đều là bình đẳng, giống như mà chăm sông chảy về biển vậy đó. Giữ cái tâm bình đẳng là không có người này thân, không có người kia sơ, thì đức là mình thành tựu Phật quả, ha. Nếu có các chúng sinh đã trong vô lượng kiếp bảo vệ ác chi thức, cúng dường thiện chi thức, hộ trì môn bồ đề, khởi các hạnh nguyện lớn, những chúng sanh như thế là phát tâm làm Phật. Ở đây nói nè: nếu có các chúng sinh đã trong vô lượng kiếp bảo vệ ác chi thức. Chỗ này hiểu không? Đại chúng hiểu không? Ở đây có ai bảo vệ ác chi thức không? Ở đây có ai bảo vệ không? Bảo vệ là sao? Ví như có một người đó họ không, mình không ưa, họ làm cho mình khổ não nhiều lần, từ năm này qua tháng khác họ làm cho mình khổ, làm cho mình, nhưng mà có ai nói ông thấy ông đó làm sao? Ví dụ: ồ, ông đó ông tu hay lắm á, ông biết ông đó ông tu thôi, trên đời này không ai bằng đâu, ông tu mà có những pháp mà tu theo không được. Đó, mình bảo vệ, gọi là ẩn cái ác, mình dương cái thiện. Còn đằng này người ta chưa kịp nói cho hừ, mình hồ cái ông đó mà ông tu cái gì, trời tôi thấy ông ăn ngủ không à, trời ơi ông làm biếng lắm. Mình sợ người ta, mình sợ người ta cúng dường nhiều hay sao á, làm như người ta bỏ chùa mình vậy á, không? Mình nghe mà nhắc ra đến cái thiền viện, đến cái chùa chiền, đến cái tịnh xá nào thôi mình nói toàn xấu không. Còn này bảo vệ ác chi thức, ác chi thức mình bảo vệ luôn. Dầu cho ông đó làm cho mình khổ não, dầu cho ông đó làm cho mình lên bờ xuống ruộng, vẫn bảo vệ. Nếu mình làm được như thế thì đó là mình làm Phật rồi đó, thấy không? Gọi là ẩn cái ác, ẩn cái ác ra, dương cái thiện lên. Còn này gì? Mình ẩn cái thiện, dương cái ác. Mình là như thế, mình moi ra thôi, mình moi người ta không có mình cũng moi ra luôn. Môi trên trời dưới biển, môi bao nhiêu tật xấu, nói cho đã, cho sướng miệng, rồi cái mình vỗ ngực, mình nói mình là Phật tử, chết không? Cho nên cái tu này là mình không có đi chiều sâu nha, là mình khó lắm nha. Cho nên là tại sao Đại sư Ấn Quang nói là thời này á, là 1000 người tu mà chỉ có một người được vãng sanh. Đúng á, không phải dễ đâu. Bởi vì không biết pháp, chứ mình nói là mô Phật là thành tựu, phải đi vô chiều sâu nữa. Chứ không phải nói là tôi quy y rồi tôi niệm Phật, tôi tổ thiền là tôi được giải thoát. Không phải, không có. Mà phải đi vô cái chiều sâu công hạnh, dũng công. Chứ không phải dễ đâu. Cái này là không phải là mình sớm chiều đâu. Cho nên tại sao đại chúng thấy mà chúng sanh không? Cái thế chiến thứ hai, thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, chết biết bao nhiêu mà kể. Rồi chúng sanh ở đâu cũng có đầy, thấy không? Như vậy là cái sáo nẻo mà luân chuyển này thôi không bao giờ dứt, rõ ràng vậy thôi. À, cho nên cái này là chúng ta phải lưu ý chỗ này nè. À, mình bảo vệ ác chi thức là gì nữa? Cúng dường thiện chi thức, thấy không? bảo vệ ác tri thức mà cúng dường, nhớ cúng dường thiện tri thức. Những vị nào mà thiện tri thức mình thành tâm, mình đảnh lễ, mình cúng dường, thì như vậy chúng ta phải lưu ý chỗ này, mình bảo vệ ác tri thức nhưng mà mình không gần gũi ác tri thức. Bây giờ mình gần gũi là mình nhiễm, bây giờ mình đâu phải là đại lực lượng đâu, gần gũi mình nhiễm nhưng mình bảo vệ thôi, nhưng không gần gũi, đúng không? Nhưng mà gì, đối với thiện tri thức là mình phải thành tâm mình cúng dường. Đó, hộ trì môn bồ đề. Đó, hộ trì là gì? Có những người tu về cái thắng pháp, hoặc nói khác hơn, mình nghe ở nơi nào mà tu về cái pháp đốn giáo, mình luôn luôn mình ủng hộ, mình khuyến khích người khác đến tu. Chứ không phải mình nói ông đừng có tu, nhà ông tu đó ông điên, là không được. Bảo vệ môn bồ đề nè, bồ đề là giác, mà người ta mà tu thẳng đến con đường Phật đạo, mình khuyến khích ông đến đó ông tu đi, để chúng mình thấy người xưa hay không. Chẳng hạn như mà ngài Đơn Hà, ngài Đơn Hà là ban đầu đến Mã Tổ, mà khi ngài đến ngài dở cái khăn ra, ngài nói ông có duyên với tôi, ông có duyên với bên Thạch Đầu á, qua làm đệ tử, thấy không? Mình thấy người xưa ta hay lắm, biết là không có duyên ta giới thiệu qua, chứ không phải là thấy mà không có cái, mình không có nhân duyên cái pháp đó cái mình thủy bán luôn. Và cho nên rồi hộ trì môn bồ đề, khởi các hạnh nguyện lớn. Khởi các hạnh nguyện lớn, những cái hạnh nguyện lớn ba la mật á, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, đó tu tập mình trưởng dưỡng, thì những chúng sanh như thế thì là phát tâm làm Phật. Nếu có các chúng sinh ghi nhớ việc quá khứ đến vô số ức kiếp, bền chắc như tu di, tâm tinh tiến không mỏi, tu tập chẳng dừng nghỉ, những chúng sanh như thế là phát tâm làm Phật. Phát tâm bồ đề, phát tâm làm Phật á. Nếu có các chúng sinh ghi nhớ việc quá khứ đến vô số ức kiếp, bền chắc như tu di, nhưng mà gì, tâm tinh tiến tu nó không có mỏi mệt, tu tập không có dừng nghỉ, chứ không phải là mình biết chút rồi mình thôi tu 20-30 năm rồi bây giờ biết hết những cái việc quá khứ hiện tại vị lai biết hết thì thôi không cần ngồi thiền nữa, không cần tu tập nữa. Thì chúng hiểu điểm này không? Biết hết mà tâm bền chắc như núi tu di, tâm vững lắm, nhưng mà tinh tiến không mỏi mệt, không có dừng nghỉ việc tu tập, mà huống chi mình chưa biết gì hết. Đây nói mình phải mình học giáo lý mình phải hiểu. Ý ở đây là Phật nói là có chúng sanh là biết hết quá khứ hiện tại vị lai là đến vô số ức kiếp luôn mà vẫn tu tập, thấy không, vẫn ngồi thiền, vẫn làm các việc thiện pháp ba la mật. Thì bây giờ mình tiếp của mình nè, huống nữa ông chưa được gì hết. Ở đây cái này chẳng lẽ Phật nói thêm, thì ở đây mình phải tự hiểu là huống chi ông chưa được mà tại sao ông bảo ngồi thiền, thấy không? Bây giờ hỏi rồi, quá khứ mình từ đâu đến, nói thiệt đi. Bây giờ quá khứ ông từ đâu đến, ông từ đâu đến cái cõi này mờ mịt mình biết, mà người ta biết luôn, người ta biết là tôi biết là cái quá khứ tôi từ đâu tôi đến tôi biết, nhưng mà tôi vẫn ngồi thiền, vẫn tu tập, vẫn tạo các việc thiện pháp, thì huống chi nữa ông mờ mịt, ví dụ, thấy không? Các đại bồ tát là biết rồi, biết hết đó, nhưng mà các ngài vẫn tu tập, là huống chi nữa mình biết gì hết mà mình phế luôn không được, thấy không? Và bây giờ mình muốn được như các ngài làm phải tu tập, phải trưởng dưỡng. Nếu có các chúng sinh xa lìa mọi ác pháp, đầy đủ tâm từ bi, thành tựu tâm an lạc, nhớ nghĩ dạy chúng sinh tất cả nghiệp đạo thiện, những chúng sanh như thế là phát tâm làm Phật. Đó, bây giờ trách nhiệm của cái này là trách nhiệm của ai? Ngày như bây giờ sư ông á, cái giáo pháp này đúng là của chư Phật, đúng không? Rồi bây giờ mà nhiều á thì bây giờ là sơ tổ Trúc Lâm ngày dung nhiếp ba dòng thiền đại chúng đọc, phải không? Tỳ ni đa lui chi vô con tham thảo đường, dung nhiếp thành cái thiền pháp Trúc Lâm. Người ta quên lãng là 700 năm, 800 năm, ta quên lãng rồi, quên lãng rồi. Thì công lớn của sư ông Trúc Lâm nó khơi lại cái nguồn thiền, nhắc nhở lại cho mình biết là bên Việt Nam có một vị vua xuất gia thành tổ. Bây giờ cái công lớn sao ông khơi lại, thì sao ông lớn khơi lại, bây giờ sao ông lớn tuổi rồi nghỉ việc mà đến sư phụ thường chiếu, mà đến kế tục nữa là bắt đầu đến mình, Thì như vậy là gì? Nhớ nghĩ vậy chúng sanh tất cả nghiệp đạo thiện là mình phải tu tập, chứ không phải là đến cái đời của sư phụ thường chiếu là mất luôn, tiêu luôn có. Cho nên mình phải gìn giữ, gọi là truyền đăng tục diệm, để mà dạy cái giáo pháp mà đốn giáo, cái giáo pháp mà thành Phật này cho chúng sanh. Thì muốn được như thế là mình phải tu, mình phải có những cái năng lực, thấy không? Dạy chúng sanh chứ không để mất gốc, chứ không để là đến cái đời thứ hai, thứ ba là bắt luôn có. Mà truyền từ đời này qua đời khác, gọi là truyền đăng tục diệm á, không? Nói đàn, nói đuốc, nói tiếp tục. Đó, để mà dạy cho chúng sanh nhớ, nhớ nghĩ đến. Chúng ta còn đoạn nữa. Nếu có các chúng sinh gặp bậc chí tối thắng, nghĩ nhớ đại bồ đề có công đức vô thượng, muốn vào các thừa khác, tâm quẩn tịnh không nhơ, những chúng sanh như thế là phát tâm làm Phật. Nếu có các chúng sinh gặp bậc chí tối thượng, nghĩ nhớ đại bồ đề có công đức vô thượng, đây là cái gì? Gặp bậc chí tối thắng, tức là mình gặp thầy lành bạn tốt, mình gặp cái môi trường tốt, là cái gì? Phải nghĩ nhớ đại bồ đề, là nghĩ nhớ đến con đường thành Phật, thấy không? Thì ngay trong giờ phút đó là cái công đức mình, chứ không phải là phước đức nữa, công đức vô thượng. Mình nghĩ nhớ là mình được sanh làm người, được sáu căn đầy đủ, được gặp thầy lành bạn tốt, được gặp giáo pháp chân chánh, được gặp con đường thành Phật. Mình khởi nghĩ như thế, công đức vô thượng có mặt, thấy không? Rồi gì nữa? Rồi bây giờ mình muốn bơi lội vào trong các thừa khác mà tâm mình nó không có nhơ, không có ô nhiễm. Có những vị là mình đang tu tập về cái pháp này, cái qua Miến Điện ở tu 3-4 tháng cái về phỉ bán pháp này, thấy không? Rõ ràng mà tâm họ không có kiên cố, tâm họ không kiên định, đúng không? Cho nên nói nè, muốn vào các thừa khác mà tâm vẫn tịnh không có nhơ, thì đó là chúng sanh này thành Phật rồi đó. Bồ Tát được tâm tịnh, lì hư vọng phân biệt, ván thế gian niết bàn, bình đẳng không sai khác, tuy quá độ chúng sinh nhưng như bóng trong gương. Người phát tâm như thế thật là tâm bồ đề. Đã thấy không? Lì cái chấp trước hư vọng nè, quán cái thế gian niết bàn là bình đẳng, thấy không? Chứ không phải mình phân biệt đây là thế gian, đây kia niết bàn. Rồi bây giờ mình độ chúng sanh, mình giúp đỡ chúng sanh, nhưng mà giống như bóng ở trong gương, không có thật. Chứ không phải mình giúp chúng sanh rồi mình họ làm cái gì cho mình phiền, cái mình kể công, thì nó không đúng, không đúng hạnh Bồ Tát. Đã lìa lõi phiền não và tất cả trần lao, thanh tịnh như hư không, không bị cấu quế nhiễm, các tướng đều tịch diệt, vượt qua đường ngôn ngữ, đó là tu đầy đủ tâm bồ đề thanh tịnh, không lâu ngồi đạo tràng, được đại đà la ni và biện tài vô thượng, thân đủ 32 tướng cùng 80 vẻ đẹp, trụ công đức bản tính của tất cả chư Phật. Thì lúc đó mình thành Phật rồi đó. Nghĩ là mình được 12 tháng pháp này. Nếu mà ai y như thế là gì? Người phát tâm như thế thật là tâm bồ đề, tâm làm Phật. Nãy giờ nãy thì tôi nêu lên nè, phát tâm được như thế đó. Gì nữa? Đã lìa lõi phiền não và tất cả trần lao, nghiệp nó không đến mình nha, nghiệp nó không câu thúc mình nữa. Nếu mình phát tâm mình y như con đường nãy giờ tôi nêu lên nè, thì nghiệp nó không câu thúc mình nữa. Mình thấu thoát qua nghiệp, thấu thoát qua nghiệp lực, mà phiền não tự nó đến nó lìa, chứ không phải mà nó dây dưa, nó dai dẳng. Ở đây tôi kinh nghiệm chẳng hạn như ngày xưa mình mới bước chân vào đạo mà cái phiền não mình ngủ không được luôn, nhưng bây giờ nó cũng đến, nó đến giống như mây á, gọi là ngủ ấm phù quang vô khứ lai mây. Ở chúng có kinh nghiệm này chưa không biết, nó cũng đến, nó đến rồi tự nhiên nó đâu mất chứ mình cũng nghĩ nhớ nữa. Cho nên phiền não đến tự nó lìa là gì? Thanh tịnh như hư không, không bị cấu quế nhiễm. Cái tâm mình nó rộng lớn hư không, không bị nè, không bị cấu quế nhiễm. Các tướng đều tịch diệt, vượt qua đường ngôn ngữ. Các tướng là đều vắng lặng, vượt qua cái ngôn ngữ, thấu thoát, thấu thoát cái chỗ mà Phật dạy. Đó là tu đầy đủ tâm bồ đề thanh tịnh, không lâu ngồi đạo tràng, thấy không? Nhanh không? Không lâu mình ngồi đạo tràng được cái gì? được Đại Đà La Ni và Biện Tài Vô Thượng thành tựu 32 tướng tốt 80 vị đẹp, phải không? Chủ công đức bản tính của tất cả chư Phật. Nãy tôi nói chủ tất cả bản tính là trở về cái thật tướng bát nhã, dầu cho vọng đến vọng gì gì bất động. Không phải là hết vọng là tôi vui mà vọng đến tôi buồn, mà tâm trụ trong cái bản tánh của chư Phật bất động. Cho nên cái pháp này phải nói là mình cực kỳ là phải nói là mình có nhân duyên lắm, phải nói cực kỳ luôn. Ngày xưa tôi ở quê tôi không biết tu pháp này là gì hết, nó nói thẳng điều luôn. Rồi vào thường chiếu vào Trúc Lâm nó nói thẳng điều luôn. Gần 30 năm thiền định, sau này về đây bắt đầu mới lần lửa mới phát minh ra được. Đúng là chỗ này. Thì chỗ này khi mình tu một giờ thôi là tâm đức một giờ làm Phật. Lạ lắm mà nhiều người không có hiểu, người ta phỉ báng thật luôn. Đúng không? Ở đây nói nè. Cho nên khi mà đến cái chỗ mà rốt ráo, sư ông mới tuyên bố là thấy biết là chân tâm á, đúng. Đến cái chỗ rốt ráo rồi, tất cả sáu căn mà tiếp xúc sáu trần đều là chân tâm thanh tịnh á. Bởi vì từ ở chủ chỗ công đức này, bản tính mà phóng chiếu ra các pháp. Lạ lắm, hay lắm. Đúng không? Hẹn như bây giờ tôi đưa ra ví dụ cho đại chúng dễ hiểu rồi chúng ta nghĩ chỗ này luôn. Ngày xưa là tôi hay thắc mắc, tôi nghi là khi cái vọng tưởng lên mình biết vọng. Biết vọng tức là có cái biết để mà biết vọng. Tức là mình là sư ông lập pháp mượn phương tiện này để dứt vọng, mượn pháp. Đúng không? Cho nên lúc mà tôi nhập thất ở Trúc Lâm thì buổi sáng tôi hay kể đó. Buổi sáng thì có một cái ông thầy, ông nhập thất kế bên tôi. Buổi sáng thì ở Đà Lạt sương nó xuống, nó phủ kiến đầy đó. Cái ông dùng cái khăn ông lao. Cái tôi ngồi bất động tôi thấy ông lao vậy, ngồi vậy. Thường thường buổi sáng là tôi ít ngồi thiền sớm lắm. Bởi vì lạnh á, phải 8 giờ mới vô ngồi. Thì tôi ngồi như thế thì bất thình lình 7 giờ mặt trời nó lên, nó chiếu thẳng vô cửa kiến sương tàn. Tôi lan lên tôi thấy rồi. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ là khi ông thầy đó, ông cầm cái khăn ông lao cái sương á, cái khăn là cái biết, mượn cái phương tiện cái biết, đúng không? Mà cái sương là cái vọng, là phải lao chùi, tức là mình phải còn cái trí dụng mượn để mà lao cái này. Nhưng mà khi mình trở về cái tự tánh bát nhã, trụ vô cái thật tướng thanh tịnh rồi, giống như mặt trời vậy, không cần lao, vọng tưởng đến tự nó tiêu, không? Mà cái tâm mình nó tỉnh chừng nào, nó chánh niệm chừng nào, nó sáng rực chừng nào thì nó tiêu dung cái vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này giống như là lá mà kết lại thành phong. Tuy nhiên cái này nó không phải là phước, nó là cái tâm đức. Bây giờ mình học em mình mới thấy nè, mình mới thấy rất là kỹ nè. Trụ công đức bản tánh của tất cả mười phương chư Phật, chứ không phải là một đức Phật. Khi mình trụ vô tướng, cho nên là gì? Tự tính của bát nhã, đó gọi là công đức, cho phước nữa. Thì đại chúng cứ tu đi, tu thời gian là tin lời tôi nói. Cho nên bây giờ mình ngồi thiền là vọng thành vấn đề nữa. Nhưng mà nhớ nha, là không chầm không vô ký, chứ không phải là mình mê mờ thì không phải, nó không phải vậy. Cho nên cái pháp này là cái pháp mười phương chư Phật. Pháp này là cái pháp chỗ rốt ráo, dứt đường ngôn ngữ mà khi Đức Phật đưa cành ba sang lên, bật đường ngôn ngữ á, không có chỗ tâm hành. Thì thôi đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền đó phiền nào vô tận thời nguyện đoạn pháp môn ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời nguyện.